trời lặng, nhật một chú hương. Phục dĩ bán không hà lạc, viễn tụ yên ngưng. Cung lâm thanh tịnh đàn tràng, diễn lễ từ vi hiền thánh. Kỳ thông đang khốn, dung nhiệt bảo hương. Thị hương giả bồng đảo cô danh, lục dương dị phẩm. Khởi trầm thủy hiến tùng lâm ấp, thi tô du cống tự đại tần. Khí siêu phong nguyện xạ tề, vị đoạt ô trần long não. Độc thiện thái cao chi giá, viễn đằng bất chúng chi hình. Bảo triện nhất phi, phạm tịch quân thành đàn thế giới. Ngọc lô tài khởi, toàn tiêu kiết tác thận lâu đài. Tầm lai quyển thích càng thành, hữu trước toan đình diêm ngục. Dĩ kim nhật một phàn hương cúng dường. Hiến hương kệ: trầm thủy thiền lâm hương phúc úc, chiên đàn tuệ quyển cựu tài bồi. Giới đao tước tựu túng sơn hình, nhiệt hướng tâm lô trường cúng dường. Hiến qua kệ: tâm địa khai thời khoa lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương. Chi chi đoá đoá hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Nguyện thử hương hoa văn, biến mãn thập phương giới. Cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát. Vô lượng thanh văn chúng, cập nhất thiết thánh hiền. Dĩ khởi quang minh đài, quá ư vô biên giới. Vô biên Phật độ trung, thọ dụng tác Phật sự. Khổ huân chư chúng sanh, giai pháp Bồ Đề tâm. Cúng dường dĩ chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo. Khải bạch: kính khải thập phương đại giác, tam thế hùng sư, quy tuệ kiếm ư tà đồ. Tà lâm quy tuệ kiếm ư tà lâm, vệ trừ phong ư quả trạch. Thiết văn đơn hà quán lãnh, bạch nhật hàm sơn. Thành đầu như quả giác vẫn bi, liêm ngoại chi hàng trăm thinh thiết. Khúc phố như ngư chu sướng vãng, đầu lâm như điểu cách phi khinh. Vi mang nhạn vụ lạc bình xa, tiêu sách thiền điêu minh cấm liễu. Giả khoát như huỳnh quang số điểm. Đó mình đọc sổ là đúng hơn. Thiên cao như thố phách bán câu, xài phi sơ yểm kê thê thì. đăng quả vĩ lai ngưu hạ cảnh, cảnh khách dương tiên mang tợ tiễn, quy chu cổ trạo cấp như thoa, thâm mẫn thôn đồ trùng phùng ám đạo, thanh lý trú thượng bất tri khứ xứ, hoàng hôn hậu diễn vong khước tử gia, để bối như bất cụ nhãn nhân, giá cảnh tất quy mê đồ hán, chư Phật tử mê lỗ hán, chư Phật tử đưa niệm vô thường tánh tốc, vật tham phù thế xa qua, thiết tu mạch tỷ thiên hồi, mạc yếu túng tâm phóng khứ, các tự hồi quang nội chiếu, vô linh trục cảnh ngoại cầu, nhược thị tri âm chánh hảo tiến bộ, đảng mổ giáp đảng cảnh tưởng tư thời, dĩ vi nhật một chi lễ. Cải bạch dĩ chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, sám hối tỷ căn tội, chí tâm sám hối thành mổ đảng, tự tùng vô thủy vô lượng kiếp lai, thất khước bổn tam vọng tri chánh đạo, đọa tam độ khổ do lục căn suy, nhược bất sám tiền nan truy hối hậu, tỷ căn nghiệp giả thường tham dị khí, bất hòa nhân ôn bất ái chân hương, ngũ phần thanh tịnh lan phiêu xả tán, di vụ tầm cầu giới biến định quân, hà tầng hữu giác trầm thiêu đàn nhiệt, ư Phật tượng tiền dẫn thủ thâu hình, thất yên nạp khí tùy tha trần thức, mạng bỉ long thần duy hảo nghịch văn, lược vô yểm quyện đào nhan hạnh liễm, dễ khứ khẳng ly giác thọ tâm qua, mạch hồi bất cố hoặc lâm thị tứ, hoặc nhập vào trù tự quế tư sang, mổ chiên mít thịt bất hiềm tinh xú, bất kỵ quân tân đam trước vô hưu, như chư cư thủy thí hoặc thâu hàng thế, hoặc bỉnh hoàng giao thức trụ đầu giai, ô vu tịnh địa hoặc nhân túy ngọa, Phật điện tăng đường lưỡng khổng tức lưu, quân kinh pháp sung tượng khứu liên vi đạo, văn khí thành dâm bất giác bất tri, do ư tỷ nghiệp như tư đẳng tội, vô lượng vô biên xả mạng chi thời, tam đồ thọ khổ kinh trần xa kiếp, phương đắc thọ sanh túng đắc thọ sanh, quần tao ủng báo nhược bất sám hối, hà dĩ tiêu trừ kim đối Phật tiền, tất giai sám hối. Sám hối dĩ chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh thập phương tam thế Phật, cập chư Bồ Tát thánh hiện tăng, quảng khai vô lượng từ bi tâm, đồng chứng chúng sanh đăng bỉ ngạn, khuyến thỉnh dĩ, chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo, chí tâm tùy hỷ, ngã kim tùy Phật sanh hoan hỷ, hôn hiểu kiền thành lễ sám nhân, thập địa giai thê nguyện tạo đăng, bồ đề chân tâm vô thối chuyển, tùy hỷ dĩ, chí tâm phát, chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo, chí tâm hồi hướng, ngã đẳng hồi tâm quy thánh chúng, ân cần đầu địa lễ tự tôn, nguyện tương công đức cập quần sanh, bằng thử thắng nhân thành chánh giác. Hồi hướng dĩ, chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo, chí tâm phát nguyện, nhất nguyện xuất khước tà khí loạn, nhị nguyện nạp nhập tuệ hương huân, tam nguyện bế thành vô lậu khổng, tứ nguyện xiển tán hữu duyên trần, ngũ nguyện mạch hồi tam bảo đạo, lục nguyện đế khứ tứ sanh lăng, thất nguyện tích trừ phiền não chướng, bát nguyện cứu trước giác hoa tân, cửu nguyện thường thông chư pháp chủng, thập nguyện vĩnh tắc ngũ tân nhân, thập nhất nguyện khiên lai du tánh hải, thập nhị nguyện vệ xuất ly mê tăng. Phát nguyện dĩ, chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo, thử thời vô thường kệ, cảnh bức tây sơn mộ, hà thời tích thôn âm, duy năng bôn mã ý, na khẳng trụ viên tâm, nhật xuất hoàng tương một, thân phù hữu phục trầm, lão lai ngu dữ trí, tử khứ cổ hòa câm. Chữ kim mà đọc câm cho hợp giận. Bất miễn vô thường đáo, nan đào đại hạng lâm, các nghi hành chánh đạo, vật sử nhập tà lâm, hoàng hôn khuyến chúng kệ, cảnh tống tan du mộ, sơn tây nhịch dĩ trầm, quan âm nan cửu chú, lão bệnh dĩ thương thâm, tử chí thùy năng luyến, kỳ lai thục khả câm. Chữ khâm, chữ cấm mình đọc là câm để cho nó ăn hợp phận. Chư nhân tu trước nhãn, hôn tán vật quan tâm, kệ bát khổ kệ, sanh chí thành nhân hình dịch dịch, lão tương cập mạo ý mong mong, bệnh xâm tứ đại thống nan nhẫn, tử nhập tam đồ nghiệp dị phùng, ân ái biệt ly ai bất tận, quán tánh hội ngộ hạnh vô cùng, thiên cầu bất đắc tăng phiền não, ngũ ấm tương tanh xí thạnh hùng. Đó thì hết cái phần Hán. Vậy thì quý vị nào muốn học thuộc lòng mấy bài kệ chữ Hán thì cứ học. Bây giờ qua cái phần chữ Việt tôi sẽ giảng chữ Việt. Dân hương buổi mặt trời lặng, cuối mong chân trời giáng hiện khói tụ non xa, thân đến đàn tràng thanh tịnh đậu lễ hiền thánh từ bi, mong thấu lòng thành kính đốt hương báo. Hương này danh cao ở Bồn Đảo, Bồng Đảo phẩm lạ ở Lục Dương, nào phải trầm thủy dân từ Lâm ấp, chẳng như tô du cống hiến của Đại Tần. Mùi hơn xạ hương ở Phong Nguyện, vị quá ô trầm long não, duyên chiếm giá cao bậc nhất, mùi thơm vượt hẳn các hương. Hương báo vừa bay chiếu phạm quân thành đàn thế giới, lò vàng mới đốt xoay vần kết tụ thận lâu đài, lầu đài tìm đến càng thành tan ảo hóa, ngửi mùi địa ngục hết chua cay. Nay mặt trời lặn thắp hương cúng dường, thành đã thắp hương cúng dường mà nó cũng là rất rất là thi, phải không? Nói, đầu tiên cuối mong chân trời giáng hiện, khi mà mặt trời lặn thì thấy chân trời có hiện sáng vàng, khói tụ non xa, thân đến đạo đàn tràng thanh tịnh, đầu lễ hiền thánh từ bi. Đó, mình tới trước Phật để rồi đảnh lễ Phật Bồ Tát, mong thấu lòng thành kính đốt hương báo, vì muốn cho Phật Bồ Tát thấu tấm lòng thành của mình cho nên mình mới đốt cái hương báo này để cúng dường. Hương này danh cao ở Bồng Đảo, tức là đảo Vòng Lai, cái hương này nó còn quý hơn nữa. Phẩm lạ ở Lục Dương, chữ Lục Dương này thì chữ Lục là xanh mà chữ Dương là biển, thành ra theo cái chỗ khác tìm kiếm thì không có những cái danh từ, không có cái tên, mà chỉ nói là một cái đảo ở ngoài biển, cũng như những cái đảo Bồng Lai đó. Nhưng mà người ta có thể nghi chữ Lục là xanh mà chữ Dương là biển, biển xanh, có lẽ là cái đảo này ở trong cái biển Thái Bình Dương. Thì đó là nghi vấn thôi. Nào phải trầm thủy dân từ Lâm ấp, chữ Lâm ấp này là chỉ cho ở miền Trung nước Việt Nam, như là tỉnh Thừa Thiên trở vô trong này đó, Quảng Ngãi rồi đó. Vì thời Hán xâm chiếm Nam Việt thì đây là cái vùng đất gọi là huyện Tượng Lâm. Chẳng như tô du cống hiến của Đại Tần. Tô du tức là một cái thứ dầu thơm mà từ Đại Tần đem qua, mà Đại Tần đây là chỉ các nước như Ba Tư, Ai Cập, La Mã thì gọi chung là Đại Tần. Mùi hơn xạ hương ở Phong Nguyện, cái xạ hương tức là cái mùi thơm của con xạ, tức là một con thú rừng giống như con hươu mà nhỏ, không có sừng, lông đen, bụng nó có một cái bọng da lớn bằng quả trứng gà, mùi rất là thơm, gọi là xạ hương. Đó là chỉ xạ hương ở Phong Nguyện. Phong Nguyện tức là tên một huyện nằm ở phía tây bắc huyện An Hương, tỉnh Hồ Nam thuộc Trung Quốc. Vị quá ô trầm long não, tức là vị long não đây mình biết rồi, còn ô trầm tức là nước ô trầm là tên nước ở phía bắc Ấn Độ. duyên chiếm giá cao bậc nhất, mùi thơm vượt hẳn các hương. Đó, thì cái hương này nó là hạng nhất, hơn tất cả hương. Hương báo vừa bay, chiếu phạm quân thành đàn thế giới. Nghĩa là cái hương báo này nó bay tới đâu á, thì những chỗ đó đều là trải chiếu thanh tịnh, để quân tập thành ra một cái đàn tràng khắp cả thế giới. Lò vàng mới đốt, xoay vần kết tụ thận lâu đài. Tức là đây là một từ ngữ, thận lâu đài là dịch cái chữ thận khí lâu. Lâu là cái lầu, cái lầu, chữ thận này là chỉ con sò. Cho nên trong kinh thường hay dụ, dụ ở lầu sò đó. Khi khí trời tạnh trong, ở ngoài hải đảo có những cái ánh sáng, có những cái ảnh giả do ánh sáng soi, biển nó dọi lên trên không, thành ra có muôn hình vạn trạng. Ngày xưa cho là vì con sò thần nó hóa ra nên gọi là thận lâu. Thận lâu tức là con sò thần nó phun bọt ra, thì hay làm cho hay là đặt tên nó là Càn Thác Bà Thành, tức là thành Càn Thác Bà, tức là thành Càn Thác Bà. Mắt nhìn thấy mà không có cái thực, cho nên gọi là hư dối ảo ảnh á. Vì vậy mà chữ thận đây là con sò, chữ lâu là cái lầu, lầu sò, hay là cái đài, lầu đài sò. Mà con sò này nói là sò thành, đó là theo cái ngày xưa, cho nên gọi đó là lầu sò đó. Rồi cũng gọi là thành Càn Thác Bà, vì nói rằng các vị thành Càn Thác Bà có những cái thành ở ngoài biển, nhưng mà mình đi tới đó ở xa thấy, mà tới đó không thấy, cho nên gọi thành Càn Thác Bà. Vì vậy mà tìm đến càng thành tan ảo hóa, càng thành tức thành Càn Thác Bà đó, nó liền biến tan như ảo hóa. Ngửi mùi địa ngục hết chua cay, ai mà ngửi mùi được, ngửi được cái mùi thơm của hương báo này thì những cái khổ đau chứ địa ngục cũng hết nữa. Nay mặt trời lặn, thắp hương cúng dường. Như vậy thì đây là cái bài nguyện hương. Rồi giờ kệ dân hương: trầm thủy rừng thiền hương xịt nứt, chiên đàn vườn tuệ đã vung trồng, đao giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dân. Kệ dân qua: tâm địa mở ra qua nở rộn, trời có mưa qua vẫn kém thơm, cành cành đóa đóa dân cúng Phật, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng trôi chẳng rơi. Hiến dân hương qua rồi bạch, nguyện mây hương qua này khắp cả mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh vang và tất cả thánh hiền. Vừa rời đài quang minh qua cõi nước vô biên, trong vô biên cõi Phật nhận dùng làm Phật sự, xong khắp các chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề. Cúng dường rồi chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng tam bảo. Đây, bây giờ tâu bạch, tức là lại niêm hương để quỳ bạch. Kính bạch mười phương đại giác, ba đời hùng sư vung kiếm tuệ ở rừng tà, quạt gió từ vào nhà lửa. Như vậy thì chúng ta lễ Phật mười phương đại giác, tức là chư Phật khắp mười phương, ba đời hùng sư, tức là ba đời chư Phật. Hùng sư cũng chỉ là Phật, là nguyện ngài vung kiếm tuệ ở rừng tà, tức là tất cả cái rừng tà ngài dùng kiếm bé ngài chặt đứt hết, quạt gió từ vào nhà lửa, thì nhà lửa tam giới ngài quạt cái gió từ bi vào làm mát hết cái nhà lửa. Đó là cái mình nguyện. Trộm nghe, đây là tả cái cảnh đầu hôm. Ráng đỏ phủ đầu non, mặt trời vừa gác núi, đầu thành giọng ốc thổi buồn thiêu, chài nện ngoài rèm nghe ảm đạm, thuyền chài quay lại bến, cất tiếng hát chiều, chim bay trở về rừng, nhẹ nhàng vỗ cánh, phờ phạc đàn cò đậu vải cát, tiêu sơ bờ liễu dế ngâm sầu, đồng rộng lập lè vài đốm lửa, trời cao lơ lửng trăng lưỡi liềm, cửa phên hờ khép mà vào, gà vào chuồng, đèn lửa chưa lên trâu lại ngõ, lữ khách thúc ngựa chạy như tên bắn, thuyền về chèo gấp nhanh tở thoai đưa, thương thai kẻ mê lại vào đường tối, ngày sáng trưng còn chẳng biết lối đi, đêm càng tối lối về nhà quên bẵng, nhóm kia như người không đủ mắt, cảnh này quyết hẳn kẻ quên đường. Các Phật tử phải nhớ vô thường nhanh chóng, chớ tham phù thế xa hoa, cần kiếp kéo mũi xoay đầu, chớ để buông tâm phóng chạy. Mỗi người xoay sáng bên trong, không cho theo cảnh tìm ngoài. Nếu là tri âm, hãy mau tiến bước. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này, lấy làm khóa lễ mặt trời lặn. Đó. Thì cái chỗ, từ cái chỗ mà trộm nghe đó, đó là ngài diễn tả cái cảnh khi mặt trời lặn, ráng đỏ phủ đầu non. Nghĩa là khi mặt trời lặn thì nhìn đầu non thấy ráng đỏ nó sáng rực, mặt trời vừa gác núi. Ở đây mình dễ thấy mặt trời gác núi lắm. Đầu thành giọng ốc thổi buồn thiêu, chài nện ngoài rèm nghe ảm đạm. Hồi xưa thì tiếng ốc thổi, bây giờ là kèn chứ không có ốc. Đầu thầm giọng kèn thổi buồn thiêu chứ không có giọng ốc nữa. Giọng ốc tức là tù già rồi đó. Chài nện ngoài rèm nghe ảm đạm, tức ngoài thì ta giả gạo hoặc là họ nện giải đó, cho nên nó chài nện ngoài rèm nghe ảm đạm. Thuyền chài quay lại bến, cất tiếng hát chiều. Mấy người ngư phủ chiều cái họ quay thuyền chèo về bến, rồi cất tiếng hát, hát buổi chiều. Chim bay trở về rừng, nhẹ nhàng vỗ cánh. Những đàn chim thấy mặt trời lặn cùng nhau đua bay về rừng, vỗ cánh nhẹ nhẹ. Phờ phạc đàn cò đậu vải cát, tiêu sơ bờ liễu dế ngâm sầu. Mấy con chim cò tới chiều đi kiếm ăn, tới chiều mà mệt mỏi quá, đậu vải cát đi cất mệt mỏi, cho nên phờ phạc đàn cò đậu vải cát. Rồi tiêu sơ bờ liễu dế ngâm sầu. Bờ liễu nghĩa là cây cối nó không có được tươi nhuận lắm, nó sơ sài thôi, hay là đưa thưa thôi, mà nghe ở dưới đó có những cái bầy dế nó đương ngâm sầu. Dế có ngâm sầu không? Hay là tại người ta sầu, nghe dế ngâm rồi mình cũng tưởng nó sầu, phải không? Đồng rộng lập lè vài đốm lửa, trời cao lơ lửng trăng lưỡi liềm. Ngoài đồng mênh mông nhìn ra thấy lập lè rải đám lửa, đó là đám lửa đom đóm nó chớp chớp đó. Ta nhìn ở trên trời thấy mặt trăng lưỡi liềm mới vừa hiện, cửa phên hờ khép, tức là cái cửa trong nhà mới có khép hờ hờ, chưa có khép kín, chưa có gài. Gà vào chuồng thì lúc đó gà nó kéo túc túc với nhau dẫn về chuồng. Đèn lửa chưa lên trâu lại ngõ, trong nhà đèn nó chưa có đốt thì trâu nó kéo nhau nó về tới cổng rồi. Đó là diễn tả những con vật với cảnh chung quanh. Giờ tới người, lữ khách thúc ngựa chạy như tên bắn. Đó, những người khách tha phương đi đường thì lúc này thấy trời sắp tối cho nên thúc ngựa chạy như tên bắn. Thuyền chèo về gấp nhanh tở thoai đưa, còn mấy người đi xa chèo thuyền thấy gần tối chèo rút để về tới nơi. Đó là diễn tả cảnh. Bây giờ mới nhắc lại người, thương thai kẻ mê lại vào đường tối. Thương cho những người mê mà bây giờ lại gặp ban đêm nữa, cho nên lại vào đường tối. Ngày sáng trưng còn chẳng biết lối đi. Ngày sáng trưng mà họ còn mờ mờ mịt mịt không biết lối đi, huống là đêm càng tối lối về nhà quên bằng. Nhưng mà còn không biết lối đi, huống nữa là đêm tối, thì làm sao mà biết đường về nhà? Quý vị thấy ngày sáng trưng mà mình biết lối đi chưa? Biết chưa? Lối đi cũng còn ngờ ngỡ chứ chưa rành, phải không? Như vậy đó, huống nữa là đêm tối thì làm sao mà biết đường về nhà? Đó là Ngài muốn nhắc cho chúng ta biết cái người ở thế gian trong lúc ban ngày mà còn không biết đường lối để mà tu, để mà tiến, huống nữa là đêm tối thì làm sao họ nhớ họ tu. Nhóm kia như người không đủ mắt. Người không đủ mắt là người gì? Người mù. Cái nhóm mà không biết đường đi, dù ban ngày cũng không thấy lối đi, thì giống như kẻ mù vậy thôi. Mà như kẻ mù thì sao? Cảnh này quyết hẳn kẻ quên đường. Thì cảnh này tức là cái cảnh tiến đến chỗ an lạc niết bàn. Cái cảnh đó đó, người này là cái kẻ quên đường, không bao giờ họ biết để họ đi tới. Như vậy thì những cái người ở thế gian không biết tu, chỉ mê say theo cái ngoại cảnh, thì đối với con đường niết bàn họ hẳn là kẻ quên đường, chứ không có nhớ, không có biết gì hết. Đó là Ngài muốn nhắc cho mọi người thức tỉnh mà tu. Bây giờ nhắc thêm, các Phật tử phải nhớ vô thường nhanh chóng, chớ tham phù thế xa qua. Cái vô thường, cái chết sống nó rất là nhanh, rất là mau, gấp. Phải nhớ, luôn luôn nhớ như vậy. Chỉ một cái sảy tay, một cái sơ ý là có thể chết. Như vậy thì cái chết nó trực thẳng bên mình. Phải luôn luôn nhớ như vậy. Chớ tham phù thế xa qua, tức là đừng có tham cảnh xa qua ở thế gian tạm bợ này. Phù là tạm bợ, cũng như là bong bóng nổi. Thế là cõi đời tạm bợ như là bong bóng nổi, không có cái gì mà mình ham. Cành kiếp kéo mũi xoay đầu, chớ để buông tâm phóng chạy. Hai câu đó nói cái gì? Cành kiếp kéo mũi xoay đầu, kéo mũi ai? Quý vị nhớ kéo mũi ai? Kéo mũi mình hay kéo mũi ai? Mũi mình đâu kéo? Tức là kéo mũi con trâu của mình, thấy không? Con trâu của mình, con trâu đó nó đang ở đâu? Ai chỉ ra con trâu nó ở đâu? Giỏi đó. Ở đâu?
ở mấy chỗ đó đó. Phải không? Viết ở đâu chưa? Đó, vì con trâu đó được phóng chạy ra. Thấy không? Quý vị kiểm coi con trâu này, này đó. Nó đường phóng ra, nó chạy vô. Đường phóng ra, bây giờ cần chiếc kéo mũi nó xây vô. Đó. Như vậy cho nên chiếc kéo mũi này, từ chuyên môn gọi là phản quang. Thấy không? Phản quang tức là xoay chiếu lại ở nơi mình, chứ không có cho chạy ra ngoài nữa. Nên cần kiếp kéo mũi xoay đầu. Cho nên ở đây nhớ là sám hối lục căn, phải không? Mà lục căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta đương phóng ra ngoài, giống như con trâu đương chạy hung hăng ở ngoài đồng mà ruộng. Bây giờ muốn cho sáu căn chúng ta quay trở lại soi sáng thì mình thì giống như mình kéo mũi con trâu trở về chuồng vậy, phải không? Thì quý vị nhớ sáu căn của mình là con trâu lung lăng, nó không chịu trở về, nó chạy ra không à? Có phải vậy không? Có con trâu nào mà nó ngó vô chuồng không? Hay là nó đưa ngó cỏ, ngó đồng ruộng, ngó đủ thứ ở ngoài mà nó không chịu chạy về chuồng? Thì quý vị nhớ cho thật kỹ, trâu của mình nó đương phóng chạy ra ngoài. Cho nên biết tu là phải kéo mũi xoay trở lại, đó là tu. Cho nên ở đây Ngài bảo cần kiếp kéo mũi xoay đầu, chớ để buông tâm phóng chạy. Chứ đừng có để tha hồ, nó mới chạy đâu nó chạy. Mỗi người xoay sáng bên trong, không cho theo cảnh tiền ngoài. Mỗi người chúng ta đều phải soi sáng lại bên trong, chứ đừng cho nó theo cảnh tìm bên ngoài. Nhưng như vậy hiện nay chúng ta làm sao? Soi sáng bên trong hay là đương chạy ra ngoài? Trong người như một thì đương chạy theo cảnh bên ngoài. Bởi vậy nên tôi nói Ngài Toàn Khoát Ngài nói mình thế nào là thượng, thế nào là hạ. Nghĩa là biết trục vật là hạ, mà khước vật là thượng. Khước vật nghĩa là sao? Từ chối không chạy theo cảnh đó là người bậc thượng, còn chạy theo cảnh đó là bậc hạ. Thì ở đây nói mỗi người soi sáng bên trong đó là thượng, thấy không? Còn nếu chạy theo cảnh tiền ngoài đó là hạ. Vì vậy mà mình là người bậc thượng á, thì không có cho nó chạy theo cảnh bên ngoài, mà luôn luôn phải soi sáng bên trong. Mà nếu tất cả chúng ta ai cũng là người biết soi sáng bên trong thì quý vị nghĩ sao trên đường tu của mình? Có chuyện gì phải bàn, phải nói, phải lăng xăng lộn xộn không? Tới lui qua lại đều nhìn từng cái niệm chạy theo cảnh. Nếu vừa chạy theo cảnh thì không cho nó theo đó. Cho nên không cho theo cảnh đó. Không cho theo cảnh tiền ngoài, mà phải luôn luôn soi sáng ở trong. Như vậy chúng ta soi sáng lại nội tâm của mình, không cho nó chạy tìm cảnh bên ngoài, đó là chúng ta tu, phải không? Tu là như vậy. Mà đó là tu gì? Tu thiền. Tu thiền là như vậy đó. Tu thiền là luôn luôn soi sáng bên trong, không cho theo cảnh bên ngoài, đó là tu thiền giống gì hết. Nếu là tri âm, hãy mau tiến bước. Nếu chúng ta là người tri âm, tức là người thông cảm được với Ngài, thì phải sao? hãy mau tiến bước. Tiến đi đâu? Tiến đi đâu? Tiến bước nghĩa là phải nhanh mà soi sáng lại mình, phải không? Phải nhanh chân soi sáng lại mình, đừng cho chạy theo cảnh bên ngoài. Đó, đó là cái lời nhắc nhở rất là thiết yếu để khuyên chúng ta mỗi người phải ráng nhớ vận dụng sáu căn soi sáng lại nội tâm, không cho nó chạy theo cảnh bên ngoài. Nếu mình cảm thông được cái lời ngài khuyên thì mỗi người nên tiến bước, đừng có chậm trễ, đừng có chần chờ. Đó là cái lời khuyên. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này lấy làm khóa lễ mặt trời lặn. À, bây giờ mới tới cái phần sám hối. Sám hối căn mũi, chí tâm sám hối. Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay bỏ mất bản tâm, không theo chánh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm. Không sám lỗi trước, khó tránh hôi sao. Như vậy thì chúng ta từ thuở nào đến ngày nay, như là vì quên mất cái bản tâm của mình, không có theo con đường chánh, do đó mà phải rơi trong ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gốc từ sáu căn sai lầm mà phóng chạy ra ngoài, phải không? Phóng sáu căn đuổi theo sáu trần, đó là cái sai lầm. Bây giờ mình muốn hết cái sai lầm đó, phải quay sáu căn trở lại soi sáng ở nội tâm mình, thì đó là trở về cái cố hương. Còn nếu phóng ra ngoài thì chúng ta rơi trong các đường lục đạo, chứ không có trở về được. Mà đa số sáu căn chúng ta phóng ra, cho nên mới tạo những tội lỗi. Vì vậy mà hôm nay sám hối. Nếu mà không sám hối những lỗi trước thì những cái tội sau cũng khó tránh được, nên phải ráng sám hối. Đây, bắt đầu sám hối. Nghiệp căn mũi là thường tham mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào, chẳng thích chân hương năm phần thanh tịnh. À, quý vị thấy thường tham mùi lạ, có lỗ mũi ai mà không thích những cái mùi lạ lạ không? Mùi lạ này là mùi thơm lạ, chứ không phải mùi hôi lạ nghe. Cái mùi thơm lạ lạ đó nghe cái thì hỉnh mũi để hít. Đó, cho nên tham mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào, cái gì mà thơm thơm là đi tới ngửi thấy cái hoa mà nó thơm thơm nhẹ nhẹ, cái muốn kề mũi sát cái hoa ngửi, phải không? Ngửi cho biết cái thơm của nó luôn luôn là thích ngửi. Đó là cái bệnh của chúng ta. Chẳng thích chân hương năm phần thanh tịnh. Chân hương là cái hương gì? Cái hương chân thật. Cái hương đó là hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Cái hương đó nó thơm sao? Quý vị nghe cái mùi thơm của hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến thế nào? Ngửi nghe sao? Có không? Bởi vậy nên thường ở trong kinh Pháp Cú Phật hay dạy, Phật nói rằng cái mùi hương của thế gian, của hoa, của trầm vân vân, đốt thì nó chỉ thơm, mà nó thơm theo cái chiều gió, gió phía nào thì nó bay cái mùi hương về hướng đó. Còn cái mùi hương của cái người làm lành, của người thiện thì ở đâu nó cũng nghe hết. Thí dụ có một người ăn ở rất là hiền lành, rất là đức hạnh, thì giả sử họ ở tại Đà Lạt mà gió thổi qua phía nào, nếu mà gió tháng này thổi qua đâu, nó thổi tuốt ở bên Campuchia, nhưng mà ở thành phố ở ngoài Trung rồi người ta không ngửi được không? Như vậy thì cái mùi thơm của giới đức, thì cái mùi thơm nó không có bị gió thổi, nó không theo gió mà đùa đi, ở đâu cũng nghe được. Nhưng mà cái mùi thơm đó ngửi bằng mũi hay bằng gì? Nghe bằng tai, rồi mình tưởng cái giới đức của người đó hay là cái định huệ của người đó mình quý, mình kính, thì đó gọi là ngửi được cái mùi thơm. Cho nên cái tiếng hay đạo đức nó không có bị theo cái hoàn cảnh của gió, của đất, của nước, của lửa làm mất, mà nó luôn luôn nó còn, nó lâu dài, nó không có bị ai ngăn trở được. Đó gọi là cái hương năm phần thanh tịnh. Hương đó nó không có thơm ngào ngạt mà nó thơm trong cái thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta thích cái mùi hương nào? Mùi hương thanh tịnh hay là mùi hương ngạt ngào? Lỗ mũi ưa cái nào? Coi như cái thanh tịnh nó lạc quá, không có hấp dẫn. Còn cái ngạt ngào thì còn hấp dẫn hơn, cho nên nó thích cái ngạt ngào. Bởi vậy cho nên Ngài mới nói thường tha mùi lạ, chẳng trăm thứ ngạt ngào, chẳng thích chân hương năm phần thanh tịnh. Hai cái đoạn đó, đó để nói lên cái mê lầm của con người, cái lỗ mũi cứ chạy theo những cái thơm tho tạm bợ mà nó không biết được cái quý báu thanh tịnh lâu bền. Mà chính cái lâu bền đó nên gọi là chân hương. Lan xong xả ướp chỉ thích tìm tòi, giới định hương quân chưa tình để mũi. Nghe mùi thơm của hoa lan, nghe mùi thơm của xạ đó, rồi thích tìm tòi những thứ đó, tìm tòi cái thơm của xạ, cái thơm của hoa mà không có ưa, không có thích cái hương giới, hương định quân tập. Đối với hương giới, hương định đó, chưa bao giờ để tâm đến, cho nên nó chưa từng để mũi. Thiệt ra cái hương đó lấy mũi ngửi đâu có được, phải không? Chưa có từng để tâm chú ý tới, mà chỉ thích những cái mùi hương lan, hương xạ đi tìm, đi kiếm thôi. Còn cái hương chân thật của giới định huệ thì không bao giờ lưu tâm để ý gì tới. Trầm đàn thiêu đốt đặt trước Phật đài, nghển cổ hít hơi trộm hương phẩy khói. Đó, nếu mà có đốt hương trầm hay hoặc là hương chiên đàn, mình đốt và để thờ trước Phật, đốt cái lò hương trước Phật để khói thơm xông lên, thì lúc đó tới thì sao? Nghển cổ hít, sao hương thơm quá, phải không? Nghển cổ hít hơi trộm hương phải khói. Hương người ta cúng Phật chứ đâu có cúng mình mà nghển cổ mình hít. Như vậy cúng Phật mà mình nghển cổ hít là sao? Là ăn trộm. Cho nên mình ăn trộm hương. Chứ chừng nào ta cúng cho mình thì chừng đó mới có phần mình hưởng chứ. Cúng Phật mà vô đó mình cũng nghển cổ mình hít à. Đó. Theo dõi hương trần long thành chẳng nể, chỉ thích mùi sằng trọn không chán mỏi. Nghĩa là mình nghe những cái mùi hương trần tục, dầu cho hương nó thơm mấy cũng là hương trần tục, nó có rồi nó mất chứ nó không có bền, mà mình lại thích những cái đó, mình trộm ngửi mấy cái đó, mình không sợ long thần quở, long thần hộ pháp quở, cho nên nó chẳng long thần chẳng nể. Chỉ thích mùi sằng, những mùi thơm sằng đó thì mình ưa, trọn không chán mỏi, cứ đuổi theo cái đó, không bao giờ chán, không bao giờ biết mỏi mệt. mặc đào má hạnh, lôi kéo chẳng lìa, cây giác hoa tâm xây đi chẳng đói. Thấy những người mặc đào má hạnh thì con mắt nó dính, nó đuổi theo, nó không có rời, nên lôi kéo chẳng lìa. Còn cây giác hoa tâm xây đi chẳng đói. Cây giác, cây giác nó ở đâu? Tức là cái giác ngộ của con người, cái tâm thanh tịnh của con người. Hai cái đó mình lại không có màng, không có lưu tâm, không có để ý, cho nên gọi là xây đi chẳng đoái, tức là xây mặt làm ngơ đó, không có nghĩ gì tới giác ngộ, không nghĩ gì tới tâm thanh tịnh, mà chỉ đuổi theo những cái hình bóng bên ngoài tạm bợ đó, mà mắt mình không rời, mũi mình không lìa. Hoặc ra phố chợ, hoặc vào bếp sau, thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt. Xà ngà chê quá. Thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt. Nghe sao nó bẩn mà thèm ăn, ai thèm ăn đồ bẩn. Nếu quý vị thấy, nếu chúng ta lại cái hàng thịt, thì thấy thịt heo, thịt bò để ngổ ngang, nó bẩn hay là nó trong sạch? Những cái mớ thịt còn đương nằm ở trên bàn, trên thớt của họ đó, bẩn hay là sạch? Mà thấy nó ưa ăn không? Đó, cho nên thấy bẩn mà thèm ăn đó. Biết cái đó là cái nhớ, cầm ngửi cái hôi quá, thấy không? Tanh, hôi tanh, nhưng mà nhớ cái rồi thích ăn đó. Nên lựa miếng thịt này, thịt kia, cái nói miếng này ngon, miếng kia không ngon. Ngon chưa? Nếu chưa kho, chưa nấu, chưa xào chắc không ngon đâu, phải không? Nghĩa là nó là hôi hám, là hôi tanh, ưa nhơ, kiếm nuốt. Những cái nhơ như vậy đó, chúng ta thấy như là người ta hay để nấu cháo, để là cháo lòng. Cháo lòng là cháo gì ha? Quý vị nghĩ coi, lòng là cháo gì? Là cháo ruột, phải không? Ruột heo rồi đó. Họ lấy ra họ làm cháo, mà mình thấy mấy cái đó nó là nhơ hay là nó sạch, mà để cháo lòng ta thấy bộ thích rồi. Rồi như là máu rồi cắt rồi làm gì đó cũng để tiết, hoặc là gì tiết và gì tiết đó, để rồi lấy cũng ăn. Thành ra mình thấy mình ăn thịt, mình uống máu, đủ thứ hết. Mấy cái đó nhơ hay là không nhơ? Nó thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nước là vậy đó. Mê mãi không thôi như lợn nằm ổ. Thiệt là chữ nằm ổ này là tạm dịch đó, chứ còn không phải vậy. Chư thỉ xí, xí tức là cái hầm phân như con lợn mà đi tới hầm phân đó. Từ nói vậy nghe nó đúng quá, thì một lòng nó dịch hơi nhẹ nhẹ chút. Hoặc chải nước mũi, hoặc hỉ đàm vàng, bôi cột quẹt thèm, làm nhơ đất sạch đó. Nhiều khi cái lỗ mũi mình nó tưởng đâu là quý, phải không? Nhưng mà khi nó chảy nước mũi, có khi nó lại là ra đàm vàng. Rồi mà không có khéo, không có phương tiện khăn giấy gì đó, thì sao? Thì quẹt đại vô chỗ này chỗ kia, làm nhơ nhớp. Hoặc sai nằm ngủ điện Phật tăng, phòng tăng, hai mũi thở hơi xong kinh nhơ tượng. Còn ngủ thì thở phò phò đó, rồi hôi hám làm nhơ nhớp kinh tượng hết. Đây là mình nói, ngửi sen thành trộm, nghe mùi thành dâm, không biết không hay đều do nghiệp mũi. Ngửi sen thành trộm,
Thì cái đây là sự tích ở trong luật Sa Di có dẫn, Sa Di luật giải có dẫn. Nó hồi xưa có ông Sa Di, ông đi dạo cái quanh bờ hồ sen, rồi nghe cái mùi thơm của hoa sen buổi sáng đó, nghe cái ông ngửi ngửi mùi mùi thơm, ông hít ông ngửi, thì liền có một vị thần hiện ra quở, nói tại sao ông hủy trộm hoa sen của tôi, mùi thơm hoa sen của tôi. Thì ông nọ không biết nói sao, ông cũng xin lỗi. Một chút lâu bác thấy có mấy cái người nam nữ họ lội xuống hồ, họ móc ngó sen, móc ngó sen làm cái sen ngã quỵ lăn qua lăn lại. Thì ông mới tức là ông lại hỏi ông thần, nó hồi nãy tôi chỉ ngửi sơ mùi sen, mùi hương sen một chút, mà ông nói tôi ăn trộm qua sen, mùi sen. Bây giờ cái người kia họ nhổ gốc đó, mà sao ông lầy hả? Thì ông thần ông bảo rằng những người đó là kẻ thế tục, họ không có biết tội lỗi. Ví dụ như cái áo đen, dù cho có 5-10 vết mực cũng không thấy. Còn ông là tu hành giống như cái áo trắng, chỉ có một vết nhỏ cũng thấy nữa. Cho nên tôi rầy ông. Quý vị nhớ đừng phân biệt với người thế gian. Những cái việc đó người thế gian họ làm được, nhưng mà người tu làm không được. Chỉ một chút nhiễu mùi thơm đó là đã bị rầy rồi, phải không? Còn kia ta móc ngó sen lên mà không bị rầy. Thì sẽ thấy đối với người tu thì do mình cố gắng gìn giữ giới đức trong sạch, cho nên một cái sơ sẩy chút ít thôi cũng bị các ngài quở, các ngài rầy, vì muốn cho chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Cho rồi nhiều khi những cái nhỏ mà bị rầy á, nói sao cái chuyện nhỏ gì cũng rầy, người ta làm chuyện tài trời mà không rầy, thì đó là người thế gian rầy họ chi. Họ là cái áo đen dính bao nhiêu mực cũng không có thấy được, phải không? Mình mặc áo trắng một chút mực là thấy rồi, cho nên ráng dè dặt. Đó là để nói ngửi sen thành trộm là chỗ đó đó. Nghe mùi thành dâm, nó cũng có một ông Sa Di ở trong phòng, có mấy cô thiếu nữ đi qua ở trước, thì có cái mùi dầu thơm, nghe ngửi cái ông xanh tông. Do đó cho nên nói là nghe mùi thành dâm là vậy đó. Không biết không hay đều do nghiệp mũi. Những cái đó mình không biết, mình không hiểu gì hết, nhưng mà thực sự thật đó là do cái nghiệp của lỗ mũi mà ra. Những tội như thế vô lượng vô biên, sau khi mãn chung đọa ba đường khổ. Nghĩa là những cái tội do mũi mình nó vô lượng vô biên, khi mình chết rồi thì rơi trong ba đường khổ, trải nghìn muôn kiếp mới được làm người. Dù được làm người quả báo bệnh mũi, tuy được làm người mà cái bị quả báo có lỗ mũi hay bệnh. Quý vị mà bệnh mũi về giặt, tuy được làm người rồi cái dư báo cũng còn. Nếu không sám hối có được tiêu trừ, nay trước Phật đài thải đều sám hối. Như vậy thì đây là sám hối về cái tỷ căn hay là cái căn mũi. Vì chúng ta sáu căn là cái nhân tạo nghiệp thọ khổ, mà sở dĩ nó tạo nghiệp thọ khổ là vì nó phóng chạy ra ngoài, nó đuổi theo sáu trần, cho nên rồi tạo nghiệp thọ khổ. Bây giờ chúng ta biết tu thì sáu căn chúng ta phải dừng, đừng cho chạy theo nữa. Mà không chạy theo thì đó là chúng ta biết sám hối đó. Sám hối tức là chừa, bỏ, đừng có chạy theo để là phạm tội. Và muốn chừa bỏ thì tức là phải dừng lại, kiềm chế, đừng cho nó chạy theo những cái mùi ở trên thế gian. Thì như vậy chúng ta mới được hết tội lỗi, đó là sám hối về cái căn mũi. Bây giờ tới chí tâm khiếm thỉnh, mấy cái bài này hôm trước đã giảng, tôi chỉ đọc lại thôi. Khiếm thỉnh mười phương ba đời Phật và chư Bồ Tát Thánh Hiền Tăng. Mở rộng tâm từ bi vô lượng, đồng độ chúng sanh lên bờ kia. Đó là cái khuyến thỉnh. Rồi về chí tâm tùy hỷ, nay con theo Phật sanh hoan hỷ, hôm sớm kính thành sám lỗi lầm, thềm thang thập địa nguyện sớm lên, bồ đề trên tâm không lui sụp. Chí tâm hồi hướng, chúng con hồi tâm về thánh chúng. Hồi tức là xoay lại đó, tức là xoay tâm nương với thánh chúng. Chí thành đầu lễ đức Từ Tôn, Từ Tôn tức là Phật, nguyện đem công đức đến quần sanh, nương thắng nhân này thành chánh giác. Đây phát nguyện, mỗi thời có cái phát nguyện riêng. Chí tâm phát nguyện: một, nguyện ra hết tà khí loạn; hai, nguyện nhận vào tuệ hương huân; ba, nguyện đóng thành cửa vô lậu; bốn, nguyện ho tan trần hữu duyên. Ho hay là nhảy mũi đó, cái nhảy mũi mà chỉ nhảy mũi nó một từ dụng được buộc lòng phải dùng chữ ho. Ho này một tiếng được, chứ cần nhảy mũi không phải một tiếng, ác xì cũng không phải một tiếng, nên bị cái giận buộc lòng phải, chứ đúng là cái này là ác xì đó, ác xì tan thành hữu duyên. Năm, nguyện lôi về đường Tam Bảo; sáu, nguyện nhát nát xóm tứ sanh; bảy, nguyện thở trừ chướng phiền não; tám, nguyện ngửi được hoa giác tươi; chín, nguyện thường thông giống các pháp; mười, nguyện hằng lấp nhãn nhân ngũ tân, chỉ nhân chứ không chỉ nhãn; mười, nguyện hằng lấp nhân ngũ tân; mười một, nguyện kéo về đạo dạo biển tánh; 12, nguyện lôi ra khỏi bến mê. Mấy cái nguyện này mạnh, nhắm vào lỗ mũi không. Một, nguyện ra hết tà khí loạn, tức là thở ra tưởng như tà khí loạn nó ra ngoài hết, cái hơi loạn hơi tà ra hết. Đó là cái nguyện thứ nhất. Hai, nguyện nhận vào tuệ hương quân. Cái nguyện khi hít vào thì quân được cái hương trí tuệ. Rồi ba, nguyện đóng thành cửa vô lậu, tức là đóng xong cái cửa vô lậu, không có cho mà rớt cái trong tam giới nữa. Bốn, nguyện cái này ác xì đó, là ho tan trần hữu duyên, một cái nhảy mũi tất cả cái hữu duyên ở thế gian này tan hết. Bởi vì khi mình hắt hơi đó thì lúc đó hơi ra hay vô, hơi ra mà hơi ra tưởng như các cái hữu duyên thế gian tan hết chứ không có dính gì với mình. Rồi năm, nguyện lôi về đường Tam Bảo, tức là lôi cái mọi cái thấy nghe ngửi nếm trở về con đường Tam Bảo. Sáu, nguyện nhát, khi mình nhát nhát thì làm gì, nát xóm tứ sanh. Tứ sanh là gì? Bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thất sanh, quá sanh. Nghĩa là mình nháp cái tan hết, không có dính trong cái tứ sanh nữa hết, tức là không rơi vào loài người, loài vật mà sanh bằng thai, không rơi vào những loài sanh bằng trứng, không rơi vào những cái loài sanh ở chỗ ẩm ướt, không rơi vào những cái loài do quá sanh hiện ra, gọi là tứ sanh. Nghĩa là mỗi cái nháp thì tưởng như là không còn dính gì với tứ sanh hết. Bảy, nguyện thở trừ chướng phiền não, nghĩa là khi mình thở tất cả chướng phiền não hết, tám nguyện ngửi được hoa giác tươi. Mình ngửi luôn luôn, mũi mình ngửi được cái hoa giác xinh tươi. Chín nguyện thường thông giống các pháp, nghĩa là nguyện mũi mình ngửi mình biết tất cả các pháp, không có lầm, biết cái nhân của nó rõ ràng, tức là thông suốt về cái giống của các pháp. Mười nguyện hằng lấp nhân ngũ tăng, nha, ngũ vị tăng đó, ngũ vị tăng nghĩa là nó không mình bị không có ưa cái mùi ngũ vị tăng. Mười một nguyện kéo về đạo dạo viễn tánh, tức là kéo về dạo cái viễn thể tánh của mình đó, cái viễn giác đó. Mười hai nguyện lôi ra khỏi bến mê, nghĩa là nguyện sao cho mình đừng còn bị kẹt trong cái biển mê nữa. Đó là 12 nguyện. Bây giờ tới kệ vô thường. Kệ vô thường thời này: cảnh dục trời gác núi, tất bóng có tiết chăng, chỉ chạy theo ý ngựa, tâm khỉ chịu dình đâu. Mặt trời mọc rồi lặn, thân nổi trở lại chìm, già đến ngu cùng trí, chết đi xưa và nay. Chẳng khỏi vô thường đến, hạng lớn tánh được nào, mỗi nên đi đường tránh, chớ để vào nẻo tà. Thì chỉ có mấy cái câu ngài nhắc cho mình. Cảnh dục trời gác núi, tức là cái cảnh nó thúc đẩy cho nên mặt trời đã gác núi rồi, tức là trời lặn, tất bóng có tiết chăng. Như vậy thì mình có tiết tình tất bóng hay không? Bây giờ mình không nói tất bóng nữa, mà có tiết từng giờ từng phút hay không? Quý vị có tiết không? Nhiều khi còn trong mau tối nữa, phải không? Chứ không có tiếc sao mà tối gốc vậy. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ làm sao cho hết ngày này tới ngày kia, để coi ngày mai có đẹp hơn ngày nay chăng, phải không? Có ý mơ ước đó không? Ai cũng có cái tưởng tượng hảo huyền rằng ngày mai thế nào cũng đẹp hơn ngày nay. Cho nên rồi ngày nay chưa hết thì mong tới mai, rồi mai chưa hết thì mong tới mốt, rồi tháng này chưa hết thì mong tháng sau, năm này chưa hết thì mong năm tới, phải không? Cứ mong, mong để làm gì? Mong để mà chết, chứ không có mong để làm gì hết. Nghĩa là mong hết ngày, hết tháng, hết năm rồi chết. Chứ còn mình không tiếc từng ngày, từng phút. Một ngày qua rồi mình đã làm được cái gì đó. Người biết tu khi một ngày qua nhớ lại mình chưa làm được cái gì thì sao? Có một thiền sư mỗi một chiều qua rồi cái nhớ lại ôn lại mình chưa được cái gì, cái khóc đó. Nhìn mặt trời lặn mà khóc, rồi mình bây giờ khóc hay cười? Tại vì mình không biết tiếc, phải không? Mình chưa có thấy thời gian nó qua mất, tức là mất hết cái của quý báu của mình. Một ngày, một giờ là chúng ta một ngày, một giờ quý báu, chứ không phải là vô nghĩa. Mà để nó qua mất thì rất là đáng tiếc. Vậy mà nhiều người cứ mong cho nó qua, chứ không có biết tiếc rẻ. Thời gian nó trôi qua rồi, mình đã làm được gì? Từ sớm đến chiều kiểm lại coi ngày nay mình mê nhiều hay là tỉnh nhiều, phải không? Nếu mà cảm thấy mê thì tủi thân buồn trách sao mình dở vậy, chứ có đâu mình thấy mặt trời lặn thì ngắm mặt trời vui chơi, phải không? Bởi vì cũng cứ đùa mà vui, chứ không có nhớ rằng cái thời gian quý báu đã trôi qua mất rồi. Cho nên tách bóng có tiết chăng, đây là nhắc mình chỉ chạy theo ý ngựa, tâm khỉ chịu dình đâu. Quý vị giống như hai câu này không? Tâm viên ý mã đó. Cho nên ý ngựa ý giống như con ngựa, nó cứ nó chạy sải hoài, phải không? Rồi còn như con vượn, con khỉ, cứ nó chiền, nó lăng xăng lộn xộn, nó không chịu dừng, mà mình cứ chạy theo cái tâm ý lăng xăng lộn xộn đó, chứ không có biết dừng nữa. Mặt trời mọc rồi lặn, thân nổi trở lại chiều. Mượn cái hình ảnh sáng, chúng ta thấy mặt trời lên gọi là mặt trời mọc, chiều thấy mặt trời gác núi xuống thì gọi là mặt trời lặn. Có mọc thì có lặn, có lên thì có xuống. Thân này cũng vậy, nó có sinh thì nó phải có tử, cho nên nó hiện có ở đây rồi nó sẽ mất đi, chứ đâu có còn mãi. Tại sao có nó rồi chúng ta không biết tiếc, biết quý để dùng nó vào cái chỗ lợi ích cho mình, cho chúng sinh, mà để thả trôi thì giờ quý báu như vậy. Già đến ngu cùng trí, chết đi xưa và nay. Cái già đến, dù cho người ngu kẻ trí gì cũng phải chịu, cũng phải bị già nó đẩy tới à. Chứ không phải già nó dành cho người nào ngu, phải không? Người trí thì không cho già, để rằng xài lâu ngày chút, nó không có vậy. Người ngu trí gì cái già nó cũng bình đẳng, nó cũng đến như nhau thôi. Rồi cái chết, người xưa chết, người nay cũng phải chết, chứ không phải người xưa chết mà người nay không chết. Mà chúng ta thì có cái bệnh nghĩ là người lớn người ta chết, còn mình chưa bao giờ chết đâu, phải không? Chưa dám nghĩ tới cái chết. Nhưng mà rồi tới nữa, cái chết tới thì dù muốn dù không cũng phải chịu. Cho nên chúng ta phải nhớ cái chết, xưa chết thì nay cũng chết, ai ai cũng phải tới cái chỗ đó. Vì vậy mà ngày còn sống là cái ngày quý báu, để làm được cái gì cho đạo, làm được cái gì cho mình, chứ không phải sống để mà chờ chết. Chẳng khỏi vô thường đến, hạn lớn tránh được nào. Cái vô thường ai cũng không tránh khỏi hết. Và cái hạn lớn tức là cái chết đó, hạn lớn là để chỉ cho khi chết, có ai mà tránh được cái chết đâu. Như vậy thì ai cũng phải bị vô thường, ai cũng phải bị chết, thì phải nên làm gì? Mỗi, tức là mỗi người nên đi đường chánh, tức là ráng tu hành, chớ để vào nẻo tà, đừng để cho nó lôi kéo mình vào cái con đường tà, con đường quấy. Đó là cái lời khuyên về cái vô thường buổi đầu hôm, hay là buổi mặt trời lặn. Bây giờ ngày hứng là thêm hai bài kệ nữa, bài kệ khuyên chúng buổi đầu hôm hoàng hôn đó. Cảnh dục nương dâu tối, non tay ô lặn rồi, ngày giờ đâu dừng mãi, già bệnh dễ kề người. Chết đến ai ai hay giữ, hạn lại sao cấm ngăn, mọi người nên để mắt. Hồn tán chớ vương tâm, cảnh dục nương dâu tối, tức là cái cảnh nó thúc đẩy. Bây giờ nhìn lại những cái bờ dâu nó đã bị tối rồi, non tay ô lặng rồi, tức là cái núi phía tây phần ô đã chìm xuống rồi. Ngày giờ đâu dừng mãi, nên ngày giờ nó không dừng, nó không có đứng lại một chỗ. Già bệnh dễ kề người, ngày giờ không dừng thì cái già cái bệnh nó có tha người ta hay không? Ngày qua ngày, giờ hết giờ thì cái già nó cũng đến với mình, cái bệnh nó cũng đến với mình, chứ không tránh được. Như vậy thì ngày giờ trôi qua mất thì cái già cái bệnh nó cũng kéo tới mình, sớm muộn chứ không có lâu. chết đến ai hay giữ, hạn lại sao cấm ngăn. Cái chết đến không có ai mà giữ được, không cho nó đến với mình. Cái hạn tức là cái hạn là cũng là cái chết hay là cái nạn, những cái khi mà có những cái chuyện không tốt không hay đó cũng không ai cấm ngăn được nó. Bởi vậy cho nên mọi người nên để mắt hôn tán chớ vương tâm. Hai câu này không biết nhắc ai. Hôn là gì, tán là gì? Hôn là hôn trầm, tán là tán loạn đó. Như vậy thì mỗi người nhớ cảnh vô thường nó dồn dập đến, nó không có tha mình, nó không có chừa mình, thì khi mình tu nhớ làm sao đuổi được con ma hôn trầm và chặn được con quỷ tán loạn, phải không? Ma hôn trầm, quỷ tán loạn đừng cho nó quấy nhiễu mình, thì như vậy thì trên đường tu mới xứng đáng. Ở đây quý vị vị ma nào quỷ nào nhiều hết? Hai con nó đua nó phá hả? Phải không? Ma hôn trầm, quỷ tán loạn nó quấy nhiễu mấy người tu quá chừng, phải không? Thì như vậy chúng ta tu nghĩa là phải thắng ma vương đó. Ma vương thì ma nào không thấy, chứ ma hôn trầm với quỷ tán loạn nó quấy nhiễu hoài, mình phải thắng nó chứ đừng có để thua nó. Nếu có người nào ngồi gục lên gục xuống hoài cái chán quá, thôi cho ngủ giấc cho đã đi, cái rồi xả thiền nó nằm quẹo cổ xuống đó ngủ, thì như vậy đó là hay thế dở. Tại sao dở? Thì ngồi gục chứ nằm ngủ cái nào tốt hơn? Quý vị xét, có nhiều người nghĩ ngồi gục lên gục xuống thôi thà là nằm ngủ cái cho ngon khỏe hơn, thì cái nào tốt? Quý vị xét là cái nào tốt, nằm ngủ tốt hay là ngồi gục tốt? Nhưng mà dầu sao ngồi mà gục cũng còn tha thứ được. Tại sao tha thứ được? Bởi vì cố gắng mà thua mà còn vẫn cố gắng, còn mà chùi xuống nằm ngủ là đầu hàng đó, đó là kéo cờ đầu hàng, cho nên cái đó là không tha thứ được đó. Hiểu như vậy đó, cho nên là ai mà dối ra nằm ngủ lại thì tôi không chấp nhận, đó là kéo cờ đầu hàng rồi. Còn ngồi gục lên gục xuống vậy chứ mà còn thanh đấu, phải không? Thì đó, hiểu cho thiệt kỹ để nhiều khi rồi quý vị nghĩ cứ nghĩ rằng thôi đi ngủ cái xuống. Ở đây có nhiều người dám thiền cũng hơi từ bi, thấy gục tội quá cái bữa thôi ngủ phức đi, nằm cho ngủ phức. Từ bi như vậy thì thiệt là từ bi. Từ bi sao? Từ bi đó cũng là nguy hiểm mà. Nếu từ bi biết thì cả thiền đường ngủ khò hết. Cho nên nghĩa là mình phải nghịch hạnh từ bi. Từ bi bằng cách là đánh một trượng cho họ giúp mình, là họ đuổi được cái con ma hôn trầm, phải không? Đuổi được ma hôn trầm đó mới từ bi. Chứ còn nếu mà thấy hơi gục quá nữa, thôi nằm xuống ngủ đi, cái thì cho con ma hôn trầm nó dẫn đi luôn, phải không? Như vậy là không cứu họ đó. Bởi vậy tôi thường nói, tuy rằng mới nhìn thì thấy những người đi kiểm thiền cầm cái trượng thấy cũng như là hơi bất nhẫn, nhưng mà thực là cái trượng đó là đuổi con ma hôn trầm chứ không phải đánh với người đó. Nhớ vậy đó, không phải cầm trượng mà đánh ai đâu, nhưng mà đuổi dùng con ma hôn trầm. Vì con ma hôn trầm nó nhập rồi mà không có trượng đuổi thì sợ nó không ra, phải không? Cho nên khi người ta đánh xuống là đuổi mà hôn trầm, không phải đánh mình. Đừng có quan niệm nói mình ngồi bị ông đó đánh mình, không phải. đó là ta đuổi dùng của ma hôn trào. Bởi vậy cho nên khi người ta đuổi cái mình tỉnh lại cái chắp tay cảm ơn người ta, khá cảm ơn, nó vậy đó mới gọi là biết tu. Chứ còn người ta đánh người cái nó ông này ông tàn nhẫn đánh nghĩ vậy cái rồi bắt sanh cho ông, thì cái đó là chưa biết tu, phải không? Nên ai ngồi thiền mà bị con ma hôn trầm nó ám ảnh quá mạnh, rồi có người đi giám thiền đi ngang thấy như vậy muốn cứu mình, đánh một cái là để đuổi con ma hôn trầm nó chạy, thì đó là mình chắp tay cảm ơn nhiều, nhờ vậy con ma hôn trầm mới chạy mất chứ. Nếu không có cái đó ma hôn trầm làm sao mà chạy, mà mình lúc đó mình sai rồi mình đâu có làm chủ được, cho nên phải nhờ cái sức đó phụ cho mình tỉnh. Như vậy thì biết ơn để mà cảm ơn hay là giận? Mà thỉnh thoảng có ai giận không ha? Đánh mà hơi đau cũng giận chứ. Đánh nhẹ nhẹ thì ít giận, cho đánh đau cũng hơi giận. Mà đau thì con ma hôn trầm mới chạy xa. Nhẹ quá ma hôn trầm nó chạy gần, rồi ta đi cái nó sát lại nữa. Cho nên đánh mạnh thì nó mới quản, nó chạy xa. Nó hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của mình. Chứ còn không thì quý vị cứ nghĩ sao mà ngồi thiền mà thấy ông ấy giác gậy đi tới đi lui, cái bộ dữ dằn quá. Đó là cái người từ bi, muốn cứu giùm cho những người bạn đồng hành bị con ma hôn trầm nó ám ảnh, cho nên phải sử dụng tới cái đó. Rồi tới kệ tám khổ. Sanh đến thành người thân khổ nhọc, già sang lũ khụ ý mê mờ, bệnh xong thân thể đau khôn nhẫn, chết đọa ba đường nghiệp dễ thôi, ân ái xa lìa buồn khó tả, quán thù gặp lại vẫn không cùng, ngàn cầu chẳng được thêm phiền não, năm ấm tranh nhau đấu sức hùng. Thành ra mình thấy chỉ có tám câu ngài diễn tả hết được cái tám khổ. Tám khổ gọi là bát khổ: sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, quán tán hội, cầu bất đắc, ngũ ấm siêu thạnh. Thì sanh này, sanh đến thành người thân khổ nhọc, nghĩa là sanh ra thành người thân mình khổ nhọc lắm. Thì cái chỗ này đó, hồi xưa giờ giảng thì tôi cũng giảng mà chưa có rõ, nên sau này khi mà nghiên cứu lại tôi thấy cái sanh khổ đó nó rất là thấu đáo. Bởi vì chúng ta đọc sử khi thái tử, tức là thái tử gì? Thái tử Tất Đạt Đa theo vua cha đi ra ngoài đồng để coi giữ cái lễ hạ điền, tức là cho dân bắt đầu cầm cài, cài ruộng đó. Thì khi đó vua cha ngồi đứng coi người ta làm, thì ngài lại ngồi bên cái gốc cây, ngài nhìn thấy những cái luống cài của người nông phu cài lên, thì trong đó có những con trùng, những trùng nó bị đứt hoặc nó bị tróc lên, nó giãy giụa. Thì kế cạnh đó có mấy con cưỡng với con sáo, nó tới nó mổ nó nuốt, phải không? Như vậy thì ngài thấy cái cảnh đó, ngài mới nói chúng sinh sanh trong cái đau khổ. Mình nghe nói vậy thôi mình không có quan tâm, nhưng bây giờ xét thật kỹ lại thấy cái sanh là khổ không ai chối được. Tại sao? Như quý vị khi nào để ý thấy những con chim sâu nó nhảy nhảy ở trên mấy cái cây để nó tìm sâu nó ăn, khi nó thấy con sâu cái nó làm sao? Cái mỏ nhọn quắc của nó bập vô cái gốc con sâu, cái rồi sao nữa? Giật qua giật lại đập con sâu, nó sau rung mới vẫy rồi nó đập, đập rồi sao nữa, cái nó nuốt. Như vậy cái sống của nó bằng cái chết của con sâu. Phải một con sâu không? Một ngày nó sống á là nó phải nuốt bao nhiêu con sâu, mà mỗi con sâu bị nó nuốt á, khổ hay là sướng? Là đau khổ vô cùng. Rồi nhớ tới con người ngày xưa tôm cá nhiều, mỗi một bữa ăn lôi mấy con cá lóc ra đập đầu, đập đầu nó thấy nó là sao? À, nó dễ, nó rung 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 rung, thấy không? Mà một bữa chừng mấy con cá. Thì như vậy một ngày mình phải bao nhiêu cái khổ con vật nuôi cho mình sống. Như vậy mà sống một đời thì chừng bao nhiêu cái khổ. Kiểm lại thì cái khổ chồng chất vô biên, phải không? Như vậy sống là cái khổ. Rồi cái sống của mình do những cái khổ của con vật khác nhỏ yếu hơn mình nó cung cấp. Như vậy thì một ngày mình sống là một ngày khổ của chúng sinh, phải không? Rồi chính rồi con người cũng cả khôn, họ muốn được sống sung túc, họ tìm cách ăn hiếp kẻ dại. Rồi như vậy, rồi người mạnh ăn hiếp người yếu. Như vậy thì tất cả cái sống đó đều là làm đau khổ cho nhau, chứ không có cái an vui, phải không? Không có cái an vui. À, từ những con vật nhỏ tới cái con người, lúc nào cũng là tranh giành đè bẹp nhau để mình được sống. Bởi vậy nên sống trong cái đau khổ mà mình không có thấy. Thấy không? Có khi thấy thì cũng làm ngơ, phải không? Giống cũng như là ở quê mấy người cắt cổ gà cổ vịt đó, thì khi cắt thì gà vịt nó sao? Vừa la vừa giấy, mà mình tỏ ra từ bi, tụng chú giảng sanh. Tụng chú giảng sanh cho nó, đừng đời sau đừng làm gà vịt nữa. Nhưng mà vừa tụng chú giảng sanh vừa cắt cổ ngon lành, thì đó người ta la người ta giấy mà mình cứ cắt. Thì đạo đức thiệt hay đạo đức giả? Đó thực là đạo đức giả. Giả sử có ai đó cầm cái gươm hay là cái dao lại kề cổ mình, nói đây thôi thì anh sống khổ quá, để tôi đâm cái cho chết, rồi tôi tụng chú cầu cho anh được vãng sanh cho hết khổ, chịu không? Hay là lại thôi, thôi cho tôi sống thôi chứ đừng có cầu tôi vãng sanh chứ. Còn cái kia cũng vậy, nghĩa là người ta sợ chết gần chết mà đè cổ cắt cổ mà còn tụng giảng sanh. Thì thiệt ra là cái đạo đức giả chứ không phải thiệt. Thực tình thương thì nghĩ tới cái khổ của chúng sinh, mình không nỡ làm cho nó khổ để ngon miệng mình, nhưng mà vì nghĩ ngon miệng mà quên cái khổ của chúng sinh đó. Vì vậy mà chúng ta mới thấy tất cả chúng sinh trong cuộc sống này đều là gây khổ cho nhau, chứ chưa có mấy người đem cái an lạc cho nhau. Cho nên cuộc sống là đau khổ, vì vậy mà nói sanh là khổ. À, sanh đến thành người thân khổ nhọc, đó là vậy. Rồi già sang lũ khổ ý mê mờ, nếu già tới rồi thì sao? Thì thân thể nó còng xuống hoặc là nó mệt mỏi, rồi trong cái ý mình thì nó cũng mù mịt mờ tối. Đó là cái khổ thứ hai. Và bệnh xâm thân thể đau khôn nhẫn, tới cái cơn bệnh đến nó xâm nhập vào thân rồi thì nó đau đến nhẫn chịu không nổi. Chết đọa ba đường nghiệp dễ thôi, nó là chết mà đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh là chuyện thường, chuyện dễ. Tại sao nói chuyện dễ? Bởi vì như Phật dạy, nếu chúng ta giữ tròn năm giới, năm giới tức là năm điều kiện trong cái cuộc sống của con người, không giết hại nhau, không có trộm cướp, không có tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì người đó bảo đảm được trở lại làm người. Còn nếu trong năm điều đó mà phạm một hai đó thì không bảo đảm. Như vậy thì kiểm lại thế gian, cái người giữ được năm điều đó trọn vẹn được bao nhiêu người, còn người không giữ thì bao nhiêu. Như vậy cái được trở lại làm người là cái khó, còn cái rơi trong ba đường ác là cái dễ. Cho nên nói chết đọa ba đường nghiệp dễ thôi, cái nghiệp mà đọa dễ. Cũng như người ta thường nói, đi lên núi thì khó mà thả xuống núi thì dễ, phải không? Đi xuống là lúc nào cũng dễ hơn đi lên. Cũng như vậy, chúng ta ráng giữ đủ tư cách một con người tốt, con người đứng đắn đàng hoàng thì chuyện đó khó, còn thả trôi để mà tạo nghiệp ác nghiệp dữ thì cái đó rất là dễ. Bởi dễ cho nên đọa cũng là dễ, vì vậy mà chết đọa ba đường nghiệp dễ thôi. Ân ái xa lìa buồn khó tả. Người mà mình thương mình mến mà phải xa lìa vui không? Cái buồn kể không hết, diễn tả không nổi. Nhưng mà có ai tránh khỏi cái đó không? Người mình thương mình mến lại bị xa lìa, đó là chuyện thường. Xa lìa có hai, một là xa lìa phải đi nơi này nơi khác làm ăn, hai là xa lìa kẻ còn người mất, phải không? Hai trường hợp đó đều là buồn khó tả hết, phải không? Gọi là khi sống mà xa lìa thì gọi là gì? Sanh ly. Còn chết mà xa lìa gọi là gì? Tử biệt. Thì hai cái đó ai cũng bị cái nạn sinh ly tử biệt. Còn sống mà lìa nhau đó là cái khổ, mà chết rồi lìa nhau cũng là cái khổ. Nhưng cái khổ của người chết lìa đó thì khổ chừng 5-3 tháng thì cũng nguôi, phải không? Còn cái khổ mà còn sống đó, lâu lâu nghe tin tức rồi thì cái khổ đó hơi dài hơn. Đó là diễn tả cái khổ do thương mến mà xa lìa. Quán thù gặp lại vẫn không cùng. Còn người mình thù mình ghét mà cứ gặp hoài, ưa không? Người mình ghét mà cứ ngồi nhăn nhãn trước mắt mình chán làm sao, chịu không nổi, phải không? Mà mình có gặp cảnh đó không? Bởi vì ở thế gian này chưa bao giờ chúng ta thương mọi người hết. Mà giờ nói ở thế gian 100 người mình thương được chừng nhiêu người, ghét chừng nhiêu người? Nếu mà thân lắm thì chắc là chừng vài 30 người, mà sơ sơ thì 30-40 người, còn ghét đậm thì chắc cũng 20-30 người, thấy không? Như vậy thì cái người ghét nó cũng tương đương với người thương, còn người sơ sài thì nó ở giữa, gần như 3 phần, một phần thương rồi một phần thì sơ sơ, một phần nữa là ghét. Như vậy thì cái ghét với cái thương tương đương. Như vậy thì cái người mình thương xa lìa đã đau khổ, người mình ghét mà gặp hoài cũng là đau khổ. Như vậy thì lúc nào hết khổ? Có chứ. Khi nào hết thương hết ghét là hết khổ, phải không? Đó. Nghĩa là còn thương còn ghét là còn khổ, chừng nào hết thương hết ghét là hết khổ, phải không? Chứ còn thương thì còn ghét, mà còn thương còn ghét là còn đau khổ. Bởi vậy nên Phật mới dạy mình tu là dứt cái tâm thương ghét đó, phải không? Nhưng làm sao mà trước mặt mình ai cũng là cái người mình kính, mình quý thôi, chứ không ghét ai, không thù ai hết, mà cũng không có trói buộc với ai hết. Như vậy đó là hết khổ. Còn hai cái đó có thì đều là khổ. Rồi, nhàn cầu chẳng được thêm phiền não. Tại sao lại nói nhàn cầu? Tức là cái này gọi là cái gì? Cầu bất đắc, mà lẽ ra nói cầu là một cầu thôi chứ tới ngàn cầu. Bởi vì chúng ta ít có muốn một, muốn cả trăm thứ, cả ngàn thứ, muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, cho nên mới nói ngàn cầu, phải không? Chứ đâu có muốn một cái. Ví dụ như giờ chưa có tiền, muốn có tiền. Có tiền là cái muốn có xe. Có xe rồi muốn có nhà. Có nhà rồi muốn có đủ thứ hết. Muốn hoài không có cùng. Cho nên ở đây mới dùng chữ ngàn cầu. Cả ngàn thứ cầu. Mà mình muốn mong cầu được cả ngàn thứ thì có thể được không? Cầu một thứ không biết được chưa, không nữa là ngàn thứ. Mà nếu mình muốn ngàn thứ mà được chừng hai ba thứ mình vừa ý chưa? Chưa. Cho nên rồi lúc nào cũng cầu bất đắc khổ. Nhưng được cái này mà không được cái khác cũng còn chưa vừa ý. Mà chưa vừa ý là cũng khổ. Cho nên ngàn cầu chẳng được thêm phiền não. Cầu mong mà không được thì trở nên bực bội, buồn bã. Rồi năm ấm tranh nhau đấu sức hùng. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là chỉ chung cho cái thân này. Thân này nó có cam chịu bình yên cho mình không? Bây giờ đừng có nói tới năm chú, mà chỉ nói một chú thứ nhất thôi. Chú thứ nhất là chú gì? Sắc ấm. Sắc ấm thì sắc ấm là chỉ cho cái thể xác, còn bốn ấm sao là chỉ cho phần tinh thần. Phật nói theo trong nhà Phật thì sắc ấm là chỉ cho thân, mà bốn ấm kia là chỉ cho tâm. Bây giờ năm cái đó mình nhìn từng cái một thử coi nó tranh nhau làm sao. Thì cái thứ nhất là sắc ấm. Sắc ấm là do hợp lại đất, nước, gió, lửa, bốn cái, phải không? Bốn thứ hợp lại thành là sắc ấm. Như vậy thì bốn thứ đó hợp lại nó có hòa thuận với nhau không? Như vậy thì trong thân người, nói cho dễ thấy dễ hiểu thì đất với nước là hai cái thuận hay nghịch. Gió với đất, nước với lửa thuận hay nghịch? Gió với đất thuận hay nghịch? Thì quý vị thấy nước với lửa nó nghịch nhau thì dễ biết quá, phải không? Lửa đương trái phừng phừng, lấy nước dội cái liền tắt. Thì còn nước để trong nồi trong chảo, đốt lửa nấu hồi cái khô, phải không? Như vậy thì hai cái thứ đó nó là chống đối nhau. Nhưng mà hai thứ đó ở trong người mình sao? Thiếu thứ nào được không? Nếu mà thiếu nước thì con người mình nó khô, còn thiếu lửa thì con người nó lạnh. Như vậy thì hai cái mình phải dung hòa, lửa với nước. Lửa nước là hai cái thù địch nhau, cái này chống cái kia. Mà bây giờ mình phải làm sao điều hòa hai thứ đó, dễ hay khó? Bởi vậy cho nên ít hôm cái thì kiếm gì ăn cho mát, nghe nóng quá phải không? Kiếm gì ăn uống cho nó mát, rồi ít bữa lạnh ra kiếm gì sao cho ấm. Cứ như vậy mà bù bồi bổ, thiếu cái này thì phải kiếm cái khác, kiếm cái gì đó bù vô cho nó quân bình. Hai cái nó quân bình á thì nó ổn, còn nếu mà nó có cái gì trội hơn á thì nó làm mình khổ. Mà hai cái thứ đó luôn luôn là chống nhau, cho nên ít có khi mà nó bình lắm. Vì vậy mà chúng ta cứ thấy lúc nào cũng có bệnh hết, không bệnh này cũng bệnh kia. Đó là nói về nước với lửa, là đất với gió mới chịu không? Cái đó thì ít ai thấy, phải không? Nhưng mà sự thật là rõ ràng. Ở mà này quý vị thấy, khi nào gió mạnh thổi thì mấy cái chỗ có bụi cái đất nên sao? Bay tung lên mù mịt. Thì như vậy gió cuốn bụi đất đi. Thì trong mình như vậy, lâu lâu bữa nào đó có một trận gió sẽ xuông vô đây nhiều quá, dư gió tới lúc rồi sao? À, đau mình đau mãi quá cái kêu cạo gió. Cạo hồi ra bớt kêu về thôi hết, hết nhẹ. Như vậy thì gió thổi thì đất rung rinh chứ không nghi ngờ hết. Ở ngoài gió thổi mạnh thì đất nó bốc lên, ở trong này gió thổi nhiều quá dư cái thì làm cho cơ thể mình nó đau nhất. Cho nên gió nhập thì đau nhất, đau nhất thì cạo làm sao đem gió ra bớt kêu về lúc ta bình yên. Thì hai cái nó bằng nhau, nó không có hơn không chém, phải không? Như vậy thì mình thấy rõ ràng cái thân này tứ đại lúc nào nó cũng chống chọi, nó không có hòa, nhưng mà mình phải ráng mình điều hòa nó. Thì như vậy đó là chỉ có tứ đại mà nó đã tranh hùng với nhau như vậy rồi, mà nó tranh hùng nhau thì mình khổ hay vui? Mà lúc nào nó cũng tranh hùng hết á. Ít có khi nào mà mình thấy bình an là tại bốn thứ đó. Rồi tới thọ tưởng hành thức, bốn cái đó là sao? Có tranh không? Thọ tưởng hành thức thì thôi mấy chú cần lăn xăng hơn nữa. Thọ tức là những cảm giác, rồi tưởng những tưởng tượng, rồi hành tức là suy tư, rồi thức là phân biệt. Bốn chú đó thì thôi lăn xăng hoài, chú nào cũng muốn làm anh cả hết á. Nghe cảm giác là thích những cảm giác cho thích thú, muốn được những cảm giác thích thú thì đó là thọ. Rồi cái tưởng tượng cái này ngon cái kia dở gì tưởng đủ thứ hết, nó lăn xăng lộn xộn. Hành tức là phân biệt, rồi suy tư, rồi thích tức là phân biệt cái này cái kia. Như vậy thì trong nội tâm nó bốn thứ nó cũng lung tung, nó trong nó bất an. Như vậy sắc vẫn là chỉ cho thân tứ đại, tứ đại cũng tranh giành nhau bất an. Rồi tâm tức là thọ tưởng hành thức nó cũng là lăng xăng lộn xộn cũng bất an. Như vậy thì thân là tứ đại giả hợp, tâm là bốn quẩn giả hợp, bốn quẩn là thọ tưởng hành thức. Thì như vậy thân và tâm hai cái đó đều là cái giả hợp hết, mà mình đưa bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái giả hợp, phải không? Mà mình muốn giữ cái giả hợp cho nó còn lâu còn bền, giữ được không? Đã là giả hợp thì có hợp phải có tan, cho nên không thể nào giữ nổi. Vì vậy mà ai đó nghĩ rằng giữ thân này sống dai sống mãi, đó là cái si mê. Chỉ biết thân này đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất, không bền, không chắc, không lâu dài. Nhớ như vậy, nghĩ như vậy để mà nỗ lực, để mà tiến tu thì đó là mình sáng suốt, mình thông minh. Còn nghĩ mình còn sống dai, còn sống lâu, đó là mình chưa có thông minh. Vì thân này là cái chỗ đấu tranh của các cái thứ, hay là nói của năm ấm hay năm quẩn, đã là đấu tranh nhau thì nó luôn luôn là chống đối, là thù địch, là phá hoại. Do đó mà không có gì bảo đảm hết. Biết như vậy thì phải lợi dụng nó để cố gắng tinh tấn tu hành, thì đó là sáng suốt, là khôn ngoan. Còn nếu không biết, cứ cố gắng gìn giữ, mong cho nó còn lâu còn bền, đó là cái si mê, chưa có sáng suốt. Như vậy thì cái bài kệ tám khổ nói tới đây tạm hết. Thì tới kỳ sau báo tin cho quý vị biết, kỳ sau là nhằm bữa mấy? 29 Tết. Tôi tiết kiệm thì giờ, vì qua là kiếm lại không được, cho nên cũng vẫn giảng như thường chứ không có nghỉ. Như vậy thì 29 Tết là chúng tôi giảng bài kế nói về lưỡi. Rồi 30 Tết vào 9 giờ sáng thì có cái bữa tiệc ăn tất niên ở tại đây. Rồi mùng 1 Tết thì có cái lễ chúc mừng tân niên cũng tại đây. rồi mùng 2 Tết thì tôi về thường chiếu. Đó, thì cho quý Phật tử biết ai muốn dự Tết thì cùng tới. Nhưng mà mấy ngày đó tôi viết kẹt nhiều lắm, nếu vị nào có quẩn rảnh thì tới, còn bệnh thì không dám mời. Đó là mấy cái thời gian mà chúng tôi sắp đặt tới. Như vậy thì cái bài này tới đây hết. Tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả tự và chúng sanh Phật